Đây là bài pháp số 18 tiếp trong khóa thiền 20 ngày tại thiền viện Phước Sơn. Bắt đầu bằng một cái bài pháp nói về quán pháp niệm xứ. Tại vì sáng hôm nay có một vị hành giả yêu cầu là sư giải thích lại cái chữ, cái ý nghĩa của chữ pháp trong quán pháp niệm xứ. Cái phần quán pháp niệm xứ, quý vị còn nhớ là sư đã nói ít nhiều trong cái phần mà giải về tứ niệm xứ. Bây giờ mà quý vị hỏi lại về quán pháp niệm xứ thì sư đọc một cái phần này để quý vị nghe, cái phần này chỉ giải thích về quán pháp niệm xứ thôi. Cái câu quý vị hành giả này hỏi đó là hiểu lộn về quán pháp niệm xứ, nhưng mà sư vẫn đặt câu hỏi, nhưng mà để rồi ngài thiền sư sửa lại và cho giải thích là thế nào là quán pháp niệm xứ cho đúng. Thưa sư, con thấy chánh niệm là thu thập thông tin, và nó đúng rồi nè. Tức là mình chánh niệm, tức là mình quan sát để mình có những cái thông tin liên quan tới về một đối tượng nào đó. Ngoài chánh niệm cần có thêm quán pháp niệm xứ thì trí tuệ mới phát sanh. Vì này nghĩ rằng là nhờ quán pháp niệm xứ thì trí tuệ mới phát sanh. Nhưng mà thường sư trả lời quán pháp niệm xứ là công việc của trí tuệ, có trí tuệ mới thực tập được quán pháp niệm xứ. Như vậy thì không có trí tuệ là không tập được quán pháp niệm xứ đâu. Chứ không phải nhờ quán pháp niệm xứ mà trí tuệ phát sanh. Trí tuệ không đủ không tập được quán pháp niệm xứ. Khi thì hành giả hiểu rằng các pháp chân đế như danh sắc, hành giả hiểu thế nào là đối tượng, thế nào là tâm chánh niệm, thì bây giờ hành giả mới có thể tập được quán pháp niệm xứ. Thì sư nghe thiền sư trả lời một đằng mà cái vị này hỏi một nẻo, thành ra sư mới nói rằng là thôi ngài để tôi hỏi lại cái vị này hiểu như thế nào về quán pháp niệm xứ. Thì sư này trả lời: dạ thưa sư, theo chỗ con hiểu quán pháp niệm xứ là suy tư để đưa đến pháp chân đế. Nghĩa là cứ ngồi đó suy nghĩ đi thì pháp chân đế sẽ hiện hiện. Nhưng mà thiền sư nói quán pháp niệm xứ không phải là tư duy, mà hiểu các pháp chân đế hiểu khác với tư duy. Quý vị suy nghĩ về một người nào đó, quý vị nghĩ rằng người này như thế nào đó, là quý vị suy nghĩ. Còn quý vị sống, quý vị va chạm, quý vị tiếp xúc quý vị đó nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày, quý vị hiểu cái tánh tình của người ta như thế nào, cái này gọi là hiểu. Quán pháp niệm xứ là hiểu các pháp chân đế, biết thế nào là pháp chân đế. Ví dụ như thiền sư hay cho chúng ta một cái ví dụ, trong khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta suy nghĩ, tâm của hành giả suy nghĩ. Thì hành giả nói rằng là tâm con suy nghĩ, hay là con thấy tâm con không thấy tâm suy nghĩ. Nhưng mà thiền sư nói rằng đối với hành giả sơ cơ á, sở dĩ mà người cái vị ấy nhận ra được tâm suy nghĩ là bởi vì thấy cái nội dung của sự suy nghĩ. Ví dụ mình suy nghĩ chuyện nhà của mình suy nghĩ về chuyện về gia đình mình, thì vì mình thấy cái nội dung này, tức là mình thấy cái tâm đang suy nghĩ về cái gì, và mình nói rằng tôi thấy tâm suy nghĩ. Nhưng mà thật ra thiền sư nói pháp chân đế không phải như vậy. Cái đó là cái sơ cơ thôi. Pháp chân đế là hành giả khi quan sát sự suy nghĩ sẽ thấy rằng những sự suy nghĩ này nó tiếp nối, chứ không có một cái sự suy nghĩ là thuần nhất từ giờ phút này tới giờ phút khác. Nó là những cái tâm suy nghĩ nó sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt tiếp nối nhau. Đó, nếu mình hiểu được, như mình thấy được như vậy, mình nhận ra được như vậy, cái đó gọi là mình hiểu pháp chân đế đó. Tứ niệm xứ có bốn, thiền sư giảng thích trở lại. Tứ niệm xứ có bốn: quán thân, tức là quán những gì liên quan tới thân. Ví dụ mình quán về hơi thở chẳng hạn, mình ngồi và mình quan sát hơi thở, quý vị quan sát phòng xẹp chẳng hạn, quán thân niệm xứ. Rồi quý vị quan sát những cảm giác ở trong thân, cũng là quán thân niệm xứ. Quán thọ niệm xứ khi quan sát cảm giác, cảm xúc, mình phản ứng trước cái cảm giác này, cái đó là quán pháp niệm xứ. Quán tâm tức là quan sát sự sinh hoạt của tâm. Ví dụ mình thấy tâm mình có sự trách nhiệm, có sự hay biết, đó là quán tâm niệm xứ. Và khi hành giả hiểu rằng đối tượng của ba pháp quán này là thân thọ tâm á, chỉ là những đối tượng, là những hiện tượng tự nhiên, không có ai trong này, bây giờ mới có thể tập được quán pháp niệm xứ. Như vậy thân cũng là pháp, thọ cũng là pháp, tâm cũng là pháp. Hiểu cả ba cái này đều là những hiện tượng tự nhiên, đều là pháp bảo hết, thì lúc bây giờ mới gọi là quán pháp niệm xứ. Chữ pháp đây cũng không có nghĩa là những cái hiện tượng tự nhiên. Đau nhất là một hiện tượng tự nhiên, không có tôi đau ở trong này. Thì mình nói là tôi đau hay là tôi cảm giác cái chuyện này chuyện kia, không có tôi. Suy nghĩ là tâm, suy nghĩ cũng không có ai trong này hết. Cái tâm suy nghĩ nó sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt liên miên. Khi hành giả hiểu đối tượng của ba pháp quán này là đối tượng, là những hiện tượng tự nhiên, không có ai trong này, không có tôi, không có ta, bây giờ mới gọi là quán pháp niệm xứ. Nếu bạn chỉ suy nghĩ về Phật pháp, cái đó mới chỉ là chánh tư duy mà thôi, chưa phải là quán pháp niệm xứ. Vì vị này hiểu ngay từ lúc đầu nghĩ rằng là quán pháp niệm xứ tức là mình ngồi, mình tư duy về Phật pháp trong khi mình hành thiền để cho trí tuệ phát sanh, thì thực sự nói cái đó không phải quán pháp niệm xứ, mà cái đó là có thể gọi là chánh tư duy. Thưa sư, khi đau khởi sanh, hành giả suy nghĩ đau chỉ là đối tượng hay đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên, cái này không phải là quán pháp niệm xứ hay sao? Ví dụ như thầy thường dạy rằng khi mỗi khi mà đau nó khởi sanh á, thì hành giả có bổn phận phải nhắc nhở, phải suy nghĩ rằng là đau này là một hiện tượng tự nhiên này, cái này là chỉ là đối tượng mà thôi này, thì cái này có phải là quán pháp niệm xứ không? Nếu chỉ suy nghĩ không thôi thì chưa phải. Khi đau có mặt, tâm hành giả hiểu thực sự cảm giác này là một hiện tượng tự nhiên, không cần suy nghĩ chi cả, thì mới gọi là quán pháp niệm xứ. Lúc đầu mới tập, hành giả sơ cơ chưa có trí tuệ, cho nên thiền sư nhắc phải có thái độ chân chánh bằng cách tư duy. Đau là một hiện tượng tự nhiên, đau chỉ là đối tượng, tư duy này giúp cho tâm của chúng ta chấp nhận. Đây cũng là trí tuệ, nhưng mà chỉ là văn tuệ thôi. Tức là mình học từ thiền sư. Thiền sư nhắc nhở mình, khi nào đau khởi sanh lên mình nhắc mình. Đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên, nói như vậy để cho cái tâm nó có sự chấp nhận, để mình có thể quan sát. Chứ còn lúc đầu mình chưa hiểu hiện tượng tự nhiên đâu. Khi nào cái cảm giác nó khởi sanh mà rất là mạnh, mà tâm hành giả không phản ứng, bởi vì hiểu đây là hiện tượng tự nhiên, thì cái đó mới hiểu thật sự đó. Cũng giống như một lần sẽ kể một cái câu chuyện liên quan tới một cái vị Phật tử học trò của Ngài Hòa Thượng Sửu Minh đó. Thì khi mà bà sắp chết á, Hòa Thượng lại thăm, thì Hòa Thượng hỏi là cô cảm nhận như thế nào. Thì bà nói rằng là thưa Ngài, con cảm thấy đau rất là dữ từ đêm qua đến giờ. Rồi Ngài hỏi là vậy thì của cô có thực tập cái phương pháp quán thọ không, tức là quan sát cái tâm phản ứng không? Thì cô này nói, dạ thưa sư, có đau đó nhưng mà con chỉ thấy pháp bảo mà thôi. Tức là đối với cái vị hành giả này, cái đau không thành vấn đề nữa, tâm bản có bị tác động bởi cái đau. Bà hiểu rằng đây chỉ là pháp bảo mà thôi. Thì Hòa Thượng nghe chứ, nói xa thú tốt lắm. Hòa Thượng nói được rồi, Hòa Thượng đi về thì bà trong này bà chết. Và thì mà thiền sư nói rằng là cái người mà đau đớn rất là dữ mà hiểu đây chỉ là những cái pháp tự nhiên, nó sanh khởi và hoại diệt, những cái hiện tượng tự nhiên, thì đây là những cái người mà có sự tu tập rất là cao, chứ không phải chơi đâu. Phải có tu tuệ mới thực tập được quan pháp niệm xứ, tức là tuệ thực chứng đó. Còn những cái mà mình nói như thế này, tức là mình nhắc thôi, một dạng gọi là văn tuệ, cũng gọi là trí tuệ nữa, nhưng mà chưa phải là trí tuệ thực chứng. Đôi khi mình chấp nhận nó là hiện tượng tự nhiên, mà đôi khi tâm của mình nó phản kháng dữ lắm. Khi nhìn, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, tâm hành giả hiểu rõ bản chất của các pháp này, không có ai trong thấy, trong nghe, trong ngửi, trong nếm, trong đụng chạm suy nghĩ. Thường thường mình nói tôi suy nghĩ, tôi nghe, tôi nếm, tôi ngửi, tôi đụng, mà thật ra không có tôi ta. Tất cả đều là các pháp mà sanh khởi và hoại diệt. Lúc bây giờ thì mới tập được quán pháp niệm xứ. Trí tuệ phát sanh do sự thực tập ba pháp quán đầu, thân, thọ, tâm, sau đó mới tới quán pháp. Ví dụ lúc mới tập quan sát cái đau khởi lên trong thân, để ý nhiều tới khái niệm, ví dụ như đau nơi nào, đau tay, đau chân, hay là dáng của nó ở một chỗ hay tỏa rộng ra, hay là co cụm hay nở ra. Đó là cái sự quan sát bình thường của một hành giả sơ cơ. Lúc mới tập, tức là hành giả sơ cơ, quan sát cái đau khởi lên trong thân, tâm để ý nhiều tới khái niệm như đau chỗ nào, đau trong chân, đau trong tay, đau trong lưng, đau trên đầu, hoặc giả là cái dáng của cái đau, đau nó ở trong này, nó co cụm này, rồi nó giãn ra, nó chạy từ dưới này lên dưới kia, đó, tất cả những cái đó là toàn khái niệm không à. Và đây là cái quan sát của cái hành giả mới tập. Tiếp tục duy trì chánh niệm, hành giả nhận ra chỉ có cảm giác và tâm biết, hay đối tượng và tâm chánh niệm, không có ai hết, bây giờ mới thật sự gọi là quan pháp niệm xứ. Như vậy là cái tâm nó rất là chấp nhận, chỉ thấy đối tượng tâm nhận biết, đối tượng tâm nhận biết, tất cả những cảm giác nó khởi sanh, đau không còn là đau nữa, nó chỉ là cảm giác. Cảm giác khởi sanh, bất cứ khởi sanh ở đâu có tâm nhận biết. Thì thiền sư nói rằng lúc bây giờ mới gọi là quan pháp niệm xứ, lúc ấy hành giả không thấy tay, không thấy chân, không thấy chỗ nào hết, chỉ có cảm giác và tâm nhận biết mà thôi. Cảm giác tâm nhận biết, cảm giác tâm nhận biết. Hoặc mùi chỉ là mùi thì không còn thấy mùi gì thơm hay mùi gì thúi nữa, tâm không còn phân biệt mùi này mùi kia, chỉ biết đó là mùi mà thôi. Thưa sư, con vẫn chưa hiểu thế nào là quan pháp niệm xứ, xin sư giải thích cho con một lần nữa. Trả lời: ví dụ khi quan sát tâm biết, hành giả thấy có đối tượng thì tâm biết mới sanh lên. Đây là cái câu này áp dụng cho một hành giả đã tập và hiểu thế nào là tâm biết rồi. Ví dụ cái cô đó, cô ngồi thiền, cô nói rằng là thưa sư, con ngồi như vậy rất là yên. Đó thì con nghe tiếng thiền sư nói với hành giả miếng điện là hôm nay là cái gì đó biết. Thì khi mà tiếng động này nó khởi sanh lên á, tiếng động từ miệng của thiền sư á, nói vào trong máy nó khởi sanh lên, thì tức thì con hiểu rằng từ trước giờ tiếng động này không có, không có nghe tiếng nói của thiền sư. Bây giờ tiếng động này khởi sanh, tức thì tâm nó nhận biết rằng tiếng động đang có mặt. Đó thì thiền sư sẵn cái ví dụ đó, ông nói ví dụ khi quan sát tâm biết, hành giả thấy có đối tượng, trong trường hợp này là âm thanh, thì tâm biết mới sanh lên. Không có đối tượng, tâm biết không thể nào có mặt. Đó, cô này cô nói từ nãy giờ đâu có nghe thiền sư nói đâu, tại vì thiền sư chưa có lên mà. Bây giờ thiền sư lên rồi, thiền sư bắt đầu nói chuyện với người miếng điện, thì cô nghe cái âm thanh nó phát khởi. Thì cô trình rằng, cô nói rằng là âm thanh này từ trước giờ chưa có, bây giờ nó khởi sanh lên, do đó tâm nhận biết được. Tâm không thể nhận biết được nếu không có âm thanh này khởi sanh, tức là không có đối tượng. Khi quan sát tâm biết, hành giả thấy có đối tượng thì tâm biết mới sanh lên. Không có đối tượng, tâm biết không thể nào có mặt. Bây giờ hành giả thấy có diễn tình nhân quả của danh và sắc nên mới gọi là quan pháp niệm xứ. Âm thanh này là sắc pháp, tâm nhận biết là danh pháp. Tại vì sắc pháp nó khởi sanh lên, do đó danh pháp cũng khởi sanh lên. Hành giả thấy rõ cái mối tương quan nhân quả giữa danh và sắc, thì trong trường hợp này gọi là quan pháp niệm xứ. Thưa sư, như vậy chúng ta phải quán tâm giỏi mới quán pháp được phải không? Đúng rồi, phải biết quan sát cả hai, thân và tâm. Quán pháp niệm xứ khá cao và phải có trình độ hiểu biết nào mới tập được. Chữ pháp Dhamma đây phải hiểu là sabbavá, sabbavá là những hiện tượng tự nhiên. Đó, hồi sáng cái vị hành giả hỏi sư chữ Dhamma này nghĩa là gì? Thì Dhamma có nghĩa là những lời dạy của Đức Phật, mà trong trường hợp này quan pháp niệm xứ, chữ Dhamma này có nghĩa là Dhamma này có nghĩa là những hiện tượng tự nhiên. Sabbavá nó tương đương với một cái tiếng Pali khác là sabbavá, sabbavá là những hiện tượng tự nhiên. Một ví dụ khác, khi quan sát thân, hành giả thấy dáng thấy tướng, mà chỉ không thấy dáng thấy tướng mà chỉ kinh nghiệm nóng lạnh chuyển động nặng nhẹ, không thấy ai trong này cả, tất cả sanh lên rồi biến mất, tất cả sanh lên rồi biến mất. Khi quán pháp niệm xứ, hành giả không quán thân, chỉ thấy tứ đại vận hành một cách tự nhiên. Đó là đang nói về thân đó quý vị. Khi chúng ta thấy cái dáng thần, khi hành giả quan sát cái thân không thấy cái dáng cái tướng, quan sát thân vẫn là quán pháp niệm xứ. Nếu không thấy dáng không thấy tướng, chỉ kinh nghiệm nóng lạnh chuyển động nặng nhẹ, không có ai cả, tất cả nó sanh lên và hoại diệt, sanh lên và hoại diệt, thì cái đối tượng là trong thân đấy. Nhưng mà cái này là quan pháp niệm xứ, bởi vì hành giả thấy rõ rằng là không có ai trong này, thấy tất cả đều sanh lên và hoại diệt, vì vậy gọi là quan pháp niệm xứ. Quan sát thọ cũng vậy, khi cảm xúc sanh lên, hành giả sơ cơ thấy khó chịu, dễ chịu, thấy vui, thấy buồn, thấy thương, thấy nhớ là thấy cái gì đó, Đó là những trạng thái tâm khá rõ rệt. Từ từ hành giả hiểu đây chỉ là sinh hoạt của tâm và chúng thay đổi không ngừng. Ví dụ như mình thấy cái tâm lạc, hỷ lạc chẳng hạn. Cái người ngồi thiền mà thấy hỷ lạc á, là cái người mà sơ cơ á, là đắm chìm ở trong sự hỷ lạc. Còn một cái vị hành giả mà quán pháp niệm xứ á, sẽ thấy cái lạc nó tiếp tục, nhưng mà cái tâm phía dưới sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt. Như vậy cái tâm nó nhận biết được cái lạc này, nhưng mà cái tâm nó thay đổi và cái chính cái cảm thọ nó cũng thay đổi. Vì vậy nó thay đổi một cách liên tục, do đó thấy cái lạc nó tiếp tục như vậy, nhưng mà bên dưới cái tâm nó thay đổi hoài. Vì thay đổi không ngừng nên chúng là những pháp tự nhiên và quán thọ trở thành quán pháp niệm xứ. Hành giả bây giờ hiểu đây chỉ là những trạng thái tâm không dễ chịu, không khó chịu nữa, và quan sát sự thay đổi của chúng nên gọi là quán pháp niệm xứ. Vì vậy quán pháp niệm xứ chưa tập được nếu bạn chưa thực sự hiểu tâm là gì. Khi thực sự hiểu tâm là gì mới quan sát được tâm. Ngồi thường bạn thường, ngồi ví dụ như khi ngồi thiền bạn thường nói tâm con suy nghĩ hoài, suy nghĩ hoài, suy nghĩ hoài, suy miệt mài suy nghĩ. Đó là hành giả sơ cơ từng tới và trình pháp và nói như vậy. Bây giờ hồi trước giờ không để ý, bây giờ ngồi thiền mới thấy tâm con nó suy nghĩ miên man, hết chuyện này nó suy nghĩ tới chuyện kia. Bạn đã thấy tâm chưa, đã thấy tâm suy nghĩ chưa? Chưa. Ví dụ khi ngồi thiền bạn tới trình pháp và nói với tôi rằng tâm con suy nghĩ hoài, tâm con suy nghĩ hoài, tâm con suy nghĩ miên man, vậy cho bạn đã thực sự thấy tâm suy nghĩ chưa? Chưa, bạn chưa thấy chút nào hết. Bạn chỉ thấy hiểu cái kiểu, cái dáng của tâm suy nghĩ mà thôi, chứ chưa, bạn chưa thực sự thấy nó. Bạn thấy được cái tâm suy nghĩ xuyên qua những cái chuyện gì mà tâm suy nghĩ này. Ví dụ nó đang suy nghĩ chuyện gia đình chẳng hạn. Đó, vì mình dựa vào trong cái này, những cái khái niệm suy nghĩ về gia đình, suy nghĩ về anh, về em, về chị, về bà con, thân bằng cũng thuộc con cái được của mình, vân 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 vân. Thì cái này bạn dựa vào đó để bạn nói rằng là có tâm suy nghĩ, nhưng mà thật ra bạn chưa thấy tâm suy nghĩ. Tại sao mà chưa gọi là bạn thực sự thấy tâm? Bởi vì nếu thấy tâm thật sự thì bạn sẽ thấy cái gì? Cái thứ nhất, bạn sẽ thấy nó thay đổi liên tục chứ không phải suy nghĩ hoài không dứt. Nếu một người mà tới trình pháp mà nói rằng ngồi thiền thấy tâm nó miệt mài suy nghĩ hoài, hết giờ này qua giờ kia lâu lâu nó mới chánh niệm được chút, thì cái người, cái vị đấy, cái sự thực tập nó còn yếu, nó chưa có tiến bộ. Là thứ nhất là nếu mà thật sự thấy tâm sẽ thấy là cái suy nghĩ này nó những cái niệm nó tiếp nối nhau, chứ không phải một cái tâm suy nghĩ nó bắt đầu từ giờ phút này rồi chấm dứt từ giờ phút sau. Nếu thấy tâm thật thì bạn sẽ thấy hai điều. Cái thứ nhất, bạn thấy tâm thay đổi liên tục chứ không phải suy nghĩ hoài không dứt. Và cái thứ hai nữa, bạn sẽ nhận ra rằng không có tâm con. Tâm con suy nghĩ điên miên, không có tâm. Không có con, chỉ có tâm. Tâm và nó sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt. Lúc mới đầu khi quan sát sự suy nghĩ, hành giả chưa quan sát được tâm suy nghĩ, chỉ chạy theo nội dung, tức là cái gì mà tâm suy nghĩ. Từ từ có kinh nghiệm, hành giả sẽ nhận ra rằng chỉ là những niệm suy nghĩ tiếp nối nhau, sanh lên và chấm dứt, sanh lên và chấm dứt, sanh lên và chấm dứt. Không còn là một câu chuyện, một dòng tư duy liên tục về một chuyện gì. Thấy được như vậy, quan sát những niệm sanh diệt này, lúc bây giờ bạn tập quán pháp niệm xứ đấy. Thưa sư, con nghe sư giảng rất là nhiều, thật là sâu sắc, khó hiểu quá. Đúng rồi, tâm thuộc về pháp chân đế, không thấy, không biết, chỉ có bạn nhờ sự tu tập bạn mới hiểu mà thôi. Vì vậy quý vị hỏi thì tôi nói, nhưng mà bạn thấy khó khăn, khó hiểu là tại vì sao? Bạn không kinh nghiệm. Vì vậy rút cuộc cái bài giảng này, thiền sư nói bây giờ hãy tiếp tục duy trì chánh niệm đi. Để khi nào bạn thấy rằng không phải một cái niệm suy nghĩ từ giờ này qua giờ kia, mà không phải một cái dòng suy nghĩ như vậy, mà những cái niệm suy nghĩ sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt. Mà cái này bạn phải quan sát là bạn thấy, còn tôi làm được, tôi làm giúp bạn được. Như vậy thì muốn mà cho thấy được quan pháp niệm xứ thì cái này bạn phải tập thân, tập tọ, tập tâm. Thì tập một lâu nào đó rồi, tới một thời gian nào đó rồi, quan pháp niệm xứ nó sẽ tới. Và cái này nó đòi hỏi cái sự tu tập, trí tuệ, chứ còn không có nói được. Bây giờ đây một cái bài pháp nói về tâm sân. Thông thường á, khi mà một cái tâm sân mà nó một cái chuyện gì mà mình bực bội, mình sân hận, nó mình nổi lên trong tâm của mình, Thì thông thường là mình ưa phải trái lắm, trong tâm này bị cái này tại cái kia thì mình mới nổi sân đó. Nhưng mà vị này trình với thiền sư một cái câu như thế này, quý vị, vị này nói rằng con thấy khi sân sanh lên khó chịu tức thì có mặt, thì nổi sân là thấy khó chịu rồi. Bây giờ tâm tự động tìm cách loại bỏ cái sân này, bởi vì nó không chịu nổi cái sự khó chịu này, tâm nó khổ quá, cái cảm giác này bức xúc quá, vì vậy tâm mới tìm cách để loại bỏ. Còn thấy khi sân sanh lên khó chịu có mặt, tâm tự động tìm cách loại bỏ sân, vì nó không chịu đựng nổi cái sự khó chịu này. Với các suy nghĩ tìm tòi nguyên nhân của sân, mình sẽ hiểu nhiều thứ và tâm cảm dần yên dần. Nếu mà trong khi mà sân như vậy rồi mình tìm tòi, mình suy nghĩ tại sao cái sân này nổi lên, lỗi tại ai, lỗi tại mình, lỗi tại người là sao đó, và mình nhận ra là lỗi tại mình chẳng hạn, thì tự nhiên cái tâm mình nó dịu xuống. Nhưng mà con nghĩ rằng đây không phải là thiền tập, nói như vậy có đúng không? Thường thường nói đúng quá. Nếu khi câu chuyện nó xảy ra rồi, bạn mới ngồi đó, bạn mới tư duy, bạn mới nghĩ ngợi vì những cái gì vừa xảy ra, rồi bạn rút kết luận là tại vì, tại vì, tại kia, cái nọ, giúp cho tâm bạn yên xuống, thì cái này ông nói không phải là thiền tập, cái này không phải là tập thiền mà chỉ suy nghĩ thôi. Đúng, khi đặt câu hỏi tại sao sân sanh lên, chúng ta hỏi để kiếm câu trả lời trong câu chuyện vừa mới xảy ra, và mà muốn thấy diễn trình của các trạng thái tâm hay diễn trình sinh hoạt của tâm. Khi đặt câu hỏi tại sao sân sanh lên, chúng ta không hỏi để kiếm câu trả lời trong câu chuyện vừa mới xảy ra. Bạn không hỏi tại sao sân sanh lên bởi vì ngã chấp, sân sanh lên bởi vì dính mắc, sân sanh lên bởi vì cái này, bởi vì cái kia. Bạn nói cái đó cũng có thể đúng, làm cho tâm bạn dịu xuống, nhưng mà ông nói không phải hành thiền, không phải tu tập. Khi chúng ta đặt câu hỏi để kiếm câu trả lời trong câu chuyện vừa mới xảy ra, chúng ta không hỏi để kiếm câu trả lời, mà chúng ta hỏi để muốn thấy cái diễn trình của các trạng thái tâm hay diễn trình sinh hoạt của tâm. Đặt câu hỏi tại sao giúp hành giả chánh niệm hơn nữa để thấy nguyên cái diễn trình các tâm hay sinh hoạt của tâm, chứ không phải nội dung của câu chuyện. Câu chuyện làm sân bộc phát. Khi áp dụng công thức đặt câu hỏi cái gì xảy ra, tại sao, thì là sử dụng trí tuệ để tìm ra nguyên nhân tại sao, nhưng mà phiền não nó cũng sử dụng cái này. Như vậy trí tuệ cũng đặt câu hỏi tại sao, rồi duy trì chánh niệm. Còn phiền não nó đặt câu hỏi tại sao, mà lý do nào, cái gì đang xảy ra như vậy, vân 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 vân, phải nó tìm cách nó trả lời. Mà ông nói rằng là đôi khi nó trả lời, tâm si nó cũng trả lời nữa. Vì vậy cái người mà có trí tuệ sẽ đặt câu hỏi rồi ngồi đó tiếp tục duy trì chánh niệm để hiểu. Còn cái người mà tâm mà không có trí tuệ sẽ đặt câu hỏi, cố kiếm câu trả lời, và thường thường cái câu trả lời là không đúng. Như khi nổi sân người ta bực tức giận dữ hỏi tại sao cái này lại xảy ra cho tôi, tại sao tôi mà không phải là người khác, trí tuệ cũng muốn biết muốn hiểu tại sao lại xảy ra, cái gì đang xảy ra, muốn biết muốn hiểu thật sự cái này là cái gì, tại sao nó xảy ra. Khi muốn hiểu biết thì phải để ý nhiều hơn, phải chánh niệm nhiều hơn nữa, đặt câu hỏi để mình chánh niệm nhiều hơn, chứ không phải đặt câu hỏi để kiếm câu trả lời. Đặt câu hỏi như thế để đánh thức trí tuệ dậy. Nói cách khác, trí tuệ thường hỏi như vậy, nhưng bạn cẩn thận, tâm sân nó cũng đặt câu hỏi đấy. Như vậy khi bạn đặt câu hỏi tại sao mà sân sanh lên, bạn cẩn thận, cái này là cái gì này, mình đặt câu hỏi này là do tâm sân, tâm si nó nói hay là trí tuệ. Mà nếu trí tuệ thì nó chỉ đặt câu hỏi thôi, rồi nó ngồi yên quan sát. Thưa sư, có lẽ tưởng của con khá mạnh nên hỏi là có câu trả lời hiện rõ ngay. Trước đó xảy ra cái gì, tâm vẫn còn nhớ rõ. Thiền sư nói cái này nhớ hay suy nghĩ lại câu chuyện và phương pháp này sai. Tất cả những gì mình tưởng là do thói quen và thường là phiền não. Tưởng tượng chắc chắn sẽ đặt những câu hỏi như ai, người nào, ở đâu. Tưởng nắm bắt khái niệm cho nên phiền não sanh lên. Suy nghĩ về nội dung cho nên tưởng mới sanh lên. Thiền sư nói là hễ mình ngồi đó mình suy nghĩ về nội dung, tại sao mình nổi sân, sân vì lý do nào, vì dính mắc, là vì bản ngã, là vì cái này, vì cái kia, và mình kiếm ra được câu trả lời, tâm mình nó dịu xuống. Ông nói cái đàng hoàng thì phương pháp tập như vậy là sai rồi. Như vậy có một vị hỏi trở lại, khi đặt câu hỏi tại sao là muốn tâm chánh niệm hơn lên cho những gì sẽ xảy ra lần tới, chứ không phải truy tầm quá khứ, nói vậy đúng không? Tức là bây giờ nó bạn nổi sân đấy này, đó, bạn quan sát tâm sân. Lúc bây giờ là khi mà nổi sân là trễ rồi, thấy không? À, nó đã, nó ùa ra rồi, tâm mình đã chấn động rồi. Thì bây giờ quan sát tâm chấn động, có thể mình tư duy chân chánh, mình nhắc nhở mình, tất cả đều là hiện tượng tự nhiên là vậy. Đó, nhưng mà cái chuyện này là chuyện đã xảy ra rồi. Nếu mà bạn ngồi lại bằng suy nghĩ, tại vì sao mà mình nổi sân như vậy, sân vì lý do nào, ai là lỗi trong này, ai là đúng, ai là sai, thì ông nói rằng cái này là bạn đi truy tầm quá khứ trong hai bạn hành thiền. Vì vậy có một vị hỏi lại là khi đặt câu hỏi mà đúng á, thì mục đích chỉ làm cho tâm, giúp cho tâm chánh niệm nhiều hơn và chánh niệm nhiều hơn cho những gì sẽ sắp xảy ra này. Nếu lần tới mà câu chuyện xảy ra, mình quan sát nhiều hơn nữa để mình để ý thử là cái tâm mình nó suy nghĩ cái gì, cảm xúc mình như thế nào đó, thì mình bắt đầu mình hiểu. Thiền sư nói như vậy rất đúng, chỉ hỏi một lần thôi rồi duy trì chánh niệm cho miên mật, chứ không gãi đầu suy nghĩ tại sao sân sanh lên, quên cái hoàn toàn cái sân, chỉ duy trì chánh niệm thôi, bận rộn duy trì chánh niệm. Hành giả đừng cố gắng suy nghĩ quá nhiều khi thiền tập, đừng chạy theo sự suy nghĩ mà theo tâm chánh niệm. Khi tâm yên tĩnh vắng lặng, trí tuệ xuất hiện, lúc bây giờ nó sẽ đặt câu hỏi để tìm hiểu tại sao. Chánh niệm của hành giả cũng phải liên tục không gián đoạn, chánh niệm có trớn nên trở thành tự động. Bây giờ hành giả có thể đặt câu hỏi và phiền não không chen vào được. Khi chánh niệm không mạnh, không liên tục, đó là trường hợp của hành giả mới tập, hay chỉ tập một thời gian thì chánh niệm không liên tục, chánh niệm chút đức, chánh niệm chút đức, chánh niệm chút đức. Khi chánh niệm không mạnh, khi mà không liên tục như vậy nó không có mạnh. Thì nếu mà không có mạnh mà không liên tục mà không mạnh mà đặt câu hỏi, thì bạn sẽ có cái khuynh hướng ngồi đó và suy nghĩ và tìm câu trả lời. Và ông nói cẩn thận đấy, lúc bây giờ là phiền não có mạnh. Bởi vì đặt câu hỏi tức là gọi là tập pháp giác chi, mà tập pháp giác chi là chỉ đặt câu hỏi thôi, rồi ngồi yên và duy trì chánh niệm. Và mình áp dụng cái này trong lần tới này, mình giữ, mình chánh niệm cho liên tục, để lỡ mà khi mà có sự cố xảy ra, mình quan sát, mình biết liền tức thì cái gì đang xảy ra và tại sao như vậy mình nổi sân. Thưa sư, lúc ngồi thiền con quan sát được tâm suy nghĩ, con quan sát được sức nóng trong người và âm thanh xung quanh. Tâm từ từ yên, khi tâm yên con bắt đầu đặt câu hỏi, tức là trạch pháp giác chi. Con hỏi đối tượng và tâm biết có nhận ra không? Tâm trả lời có, tâm trả lời có tức thì, nhưng thưa sư con không tin và trở lại quan sát sức nóng trong người. Cô này, cái vị này trình nói rằng là lúc ngồi thiền con quan sát được cái gì? Con quan sát con thấy tâm suy nghĩ, một cái thứ hai nữa là thấy trong người nóng, sân nóng trong người, và thứ ba nữa là quan sát được âm thanh đang khởi lên xung quanh đây. Như vậy thì là ba đối tượng: sức nóng, tâm suy nghĩ và âm thanh. Tâm con từ từ yên xuống, tâm yên xuống, và khi tâm yên con bắt đầu đặt câu hỏi. Con hỏi cái gì? Con hỏi rằng đối tượng và tâm biết mày có thấy không, thì tức thì tâm nó trả lời có. Con biết cái này là tào lao rồi, ẩu là bậy rồi, con làm thinh, con trở lại con quan sát cái sức nóng trong người. Thiền sư nói câu trả lời không quan trọng, tâm thật sự có trí tuệ, tâm hiểu gì không, đó mới là điều quan trọng. Hành giả hiểu câu trả lời không đúng nên không tin vô đó. Khi đặt câu hỏi đừng mong câu trả lời, vì đặt câu hỏi để tâm thích thú quan sát thêm, quan sát miên mật hơn nữa, chứ không phải đặt câu hỏi để tìm câu trả lời. Câu hỏi như là phương thức hướng dẫn chỉ đạo cho sự tu tập, giúp trí tuệ phát sanh. Đặt câu hỏi thế nào sẽ cho đáp án khác nhau. Thưa sư, như vậy là tâm của hành giả chưa thực sự yên, đúng không? Bởi vì cái vị này nói rằng khi con ngồi thiền, con quan sát, con thấy ba đối tượng. Con thấy cái sức nóng trong người, con thấy tâm con suy nghĩ, con thấy âm thanh ở bên ngoài. Đó, thì tâm nó yên xuống, con đặt câu hỏi. Đối tượng mà tâm nhận biết, có thấy không? Nó trả lời tức thì là có liền. Thì con nghĩ rằng là cái này là không phải là trí tuệ trả lời, mà tâm si nó trả lời. Thật ra con bỏ, con không tin, con trở lại, con quan sát cái sức nóng trong người. Thì cái vị khác mới nghe nói như vậy mới đặt câu hỏi với thiền sư. Như vậy là tâm của vị này thật sự chưa yên, đúng không? Chưa. Đôi khi phiền não cũng biết cách trả lời, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Vì đặt câu hỏi và muốn câu trả lời, nên tham sẽ trả lời giúp. Và điều này đôi khi hành giả không có nhận ra. Ví dụ trước đây lúc qua dạy thiền ở Mỹ, tôi có nói nếu đặt câu hỏi và có được câu trả lời thì phiền não sẽ biến mất, bớt phiền não ngay. Đây là ông nói là tôi qua Mỹ, tôi dạy cho hành giả người Mỹ, nói rằng khi mà gì đây, mình đặt cái câu một đặt cái câu hỏi và nếu mình có được câu trả lời mà nhớ là câu trả lời này trí tuệ trả lời đó thì phiền não sẽ biến mất, bớt phiền não ngay. Một hành giả là một người nữ bị trầm cảm nghe vậy nên giờ nào ngồi thiền cũng đặt câu hỏi. Dĩ nhiên là câu trả lời có đó nhưng trầm cảm không mất, vì động cơ thúc đẩy của việc đặt câu hỏi là tham muốn mau cho hết bệnh, mau cho hết trầm cảm. Hành giả trình là khi thấy tâm trả lời con không tin nên quay trở lại quan sát hơi nóng. Lần sau đừng bỏ câu hỏi mà với đối tượng mới, bây giờ là hơi nóng, hành giả cũng đặt cùng câu hỏi. Đối tượng và tâm biết có nhận ra không và quan sát kỹ hơn. Cô sư này nói rằng là khi con quan sát hơi thở, tiếng động, tâm suy nghĩ, con thấy tâm yên xuống, con đặt câu hỏi, có thấy đối tượng và tâm nhận biết không? Thì tâm trả lời tức thì con biết là không đúng. Thì con bỏ, con trở lại quan sát hơi thở. Nhưng mà thiền sư nói rằng quan sát cái sức nóng, thiền sư nói ngay cả khi mà quan sát sức nóng á, cũng nhớ là lâu lâu cũng phải đặt câu hỏi, có nhận biết ra là đối tượng và tâm nhận biết không? Đừng có bỏ cái câu hỏi, đặt câu hỏi ra rồi duy trì chánh niệm để hiểu. Thưa sư, sở dĩ mà con ngưng đặt câu hỏi là vì câu trả lời không đúng. Đừng mong câu trả lời lúc đặt câu hỏi, đặt câu hỏi để mình thích thú quan sát mà thôi. Cũng giống như là một người buôn bán đó, ông hay nói vậy đó. Người buôn bán là đặt câu hỏi tại sao mà mình đi tới mình mua cái chỗ này rồi mình bán chỗ này, tại sao mình đi hỏi chỗ khác, hoặc tại sao mình tự làm cái đồ vật này ra để mình bán, coi chỉ có cái chỗ nào nó làm cái vật này không, nó làm cái đồ này ra với cái giá rẻ hơn rồi vậy mình tìm mình kiếm, thay vì mình tới mình mua thẳng cho người ta thì mình đi tìm đi kiếm cái người nào mà sản xuất ra cái này này. Rồi không phải một người đâu, rất nhiều người nữa đó. Khi mà đặt câu hỏi là tại sao như vậy thì cái người buôn bán sẽ đi tìm đi kiếm, sẽ đi lục đi lão để coi thử là có cái chỗ nào nó cho mình muốn cũng cái sản phẩm đó nhưng mà cái giá nó thấp hơn, hoặc giả là có lời nhiều hơn, vân 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 vân. Thì cái người mà buôn bán khi mà đặt câu hỏi rồi là không phải ngồi đó mà suy nghĩ, mà cái người buôn bán là đặt câu hỏi rồi là lục lão tìm kiếm, chạy đầu này đầu kia coi chừng. Như thế nào thì hành giả cũng vậy, đặt câu hỏi không phải mục đích tìm ra câu trả lời mà đặt câu hỏi để mình chánh niệm nhiều hơn, và cái này thường thường là áp dụng cho lần tới, chứ không phải là mình đột người đó mình tư duy về những cái gì nó đang xảy ra rồi xong rồi. Bây giờ đây là một cái bài pháp thiền sư giảng về vấn đề ít nhiều về vấn đề tâm từ, tại vì có một vị hỏi sư về tâm từ thì đây là trong cái bài pháp này nói cũng có liên quan tới tâm từ. Thưa sư, tu tập quan sát tâm, con nhận ra mình có tâm sân với người thân hay với những người bạn gần gũi thân thiết lâu năm. Tu tập quan sát tâm, con nhận ra mình có tâm sân với người thân hay những người mà bạn mà gần gũi mà thân thiết với mình. Con thật sự không vui với sự thành công của những người này dù vẫn nhiệt tình giúp đỡ họ. Vẫn giúp đỡ như thường, giúp đỡ người thân của mình, giúp đỡ bạn bè của mình, mà sao mà khi mà họ thành công mình không vui. Con thật sự không vui với thành công của những người dù con vẫn nhiệt tình giúp đỡ họ. Nhận ra điều này, tâm con nghe rất là tổn thương, không cảm thấy thoải mái. Đi là dấu hiệu gì đây? Khi mà con nhận ra cái điều này thì con thấy đau lòng quá đi, và tâm nó không chấp nhận, nó nghe tổn thương quá, nó thấy không thấy thoải mái chút nào trên. Thưa sư, đây là dấu hiệu của tâm gì? Trả lời, đây là dấu hiệu của tâm phiền não. Tại sao không hoan hỷ với sự thành công của người thân hay bạn bè trong khi mình vẫn giúp đỡ họ? Có cái gì sai trái trong này mà hành giả chưa có thấy ra được chăng? Một mặt thì giúp đỡ, còn mặt khác khi thấy người ta thành công mình không vui. Tại sao như vậy, mình có biết không? Hãy quan sát tâm nhiều hơn để hiểu tại sao như thế, tại sao lại có cái sự nghịch lý trái ngược như vậy. Hành giả phải tự mình tu tập để hiểu tâm mình hơn, hiểu có gì sai trái trong này chứ tôi đoán có được đâu. Đây là câu chuyện giữa cô với là người thân của cô. Cô giúp người ta, hoặc giả là bạn bè rất là thân thiết, cô cũng hết lòng cô giúp, mà người ta thành công thì cô cũng thấy tại sao như vậy. Đó, thì mình phải coi thử là khi mình giao tiếp với mấy người này, cái tâm mình nó suy nghĩ cái gì, nó nói cái gì trong này mà nó không thích. Thưa sư, đối để đối trị với tâm sân, nhiều chỗ dạy chúng ta phải buông bồi tâm từ. Con không biết tập thế nào để từ tâm tăng lên. Thiền sư trả lời, suy nghĩ cầu mong cho tất cả mọi chúng sanh an vui hạnh phúc, mọi người gần xa được an vui hạnh phúc. Tại vì cái cô này hỏi rằng là ra người ta nói tập cái tâm từ để giảm bớt tâm sân, thì con không biết tập như thế nào. Thì hỏi thiền sư, thì thiền sư nói một cách đơn giản đó là hãy suy nghĩ, hãy cầu mong cho tất cả mọi chúng sanh, chúng sanh gần, chúng sanh xa, thân bằng tướng thuộc hoặc những người mà không quen thuộc với mình, cầu mong cho họ được an vui hạnh phúc. Thì khi mà hỏi như vậy thì sư mới thưa với thiền sư, vị này muốn biết là sự thực tập tâm từ có giúp đối trị với tâm sân được không. Ông nói, cái cô này, cô nói cô không biết tập tâm từ, thầy chỉ tâm từ. Nhưng mà ý của tôi thì tôi hiểu rằng cô này cô muốn hỏi là liệu khi mình tập tâm từ mình có thể xử lý được cái tâm sân không. Trả lời, quan sát tâm sân mỗi khi nó sanh lên là tôi nghĩ phương cách tốt nhất đối trị với sân hơn là dùng tâm từ. Theo ý tôi, trước hết nên quan sát tâm sân đã, khi sân nó dịu bớt dần rồi, mấy giờ có thể nghĩ tới chuyện rải tâm từ. Khi tâm bạn đang còn nóng nảy, đang còn sân hận, thì bạn rải cái gì? Bạn rải tâm sân chứ sao rải tâm từ được. Từ có đâu mà rải, có vậy không? Vì tâm mình đang bực bội sân hận mà. Bây giờ đang nổi sân mà ngồi đó mà rải tâm từ. Trong tâm mình không có từ tâm mà còn tâm sân không, thì mình rải được cái gì? Theo ý tôi, trước hết bạn nên quan sát tâm sân đã, khi sân bớt rồi, bây giờ bạn có thể rải tâm từ. Đây là cái câu không phải lời khuyên của thiền sư này, mà đúng ra là câu này hòa thượng sự của mình. Ngài dặn các hành giả đó, muốn tập cái tâm từ, trước hết mình tập thiền tứ niệm xứ đi. Mình tập như phương pháp mình tập như thế này này, mình quan sát cái tâm của mình. Khi cái tâm của mình nó yên rồi, tâm của mình yên ổn rồi, mình sẽ cầu mong mọi người được cái tâm yên ổn như mình đang có này. Thì thiền sư, ngài thiền sư hòa thượng sự mình nói, cái này gọi là tâm từ chân đế. Bởi vì lúc bây giờ tâm có hành giả không có sân, nhờ thiền tứ niệm xứ cái tâm sân nó dịu rồi. Lúc bây giờ muốn rải tâm từ thì hãy rải. Nhờ duy trì chánh niệm, hành giả sẽ hiểu hơn về tâm sân, và trong tương lai sẽ không còn nổi sân nữa. Chưa có lập tâm từ thì tạm thời tâm sân nó dịu xuống thôi. Nếu rải tâm từ thì rải cho mình trước, khi tâm hành giả yên xuống rồi, bây giờ hãy rải cho người khác. Nếu rải tâm từ liền cho thân nhân, tâm suy nghĩ về họ, tâm sẽ bực bội, sẽ đối kháng đấy. Đã có một vị hỏi, bây giờ tôi trải cho những cái người kẻ thù của tôi được không? Thế nguyên tắc là được, nhưng mà mình có sức đâu. Khi mà mình nhớ tới cái người đó đã từng đã làm cho mình đau khổ, người đó từng kêu bằng là vu oan cho mình nhiều chuyện, hoặc là chuyện bé xé ra to chẳng hạn, làm cho mình gì đây mất mặt trước đại chúng rồi vân vân, thì mình làm sao mình có tâm từ với họ đây? Vì vậy mà rải tâm từ cho cái kẻ thù là không phải là cái chuyện đơn giản. Ai cũng thương chính bản thân của mình, nên do đó tôi mới nói rằng là hãy rải tâm từ cho chính mình trước. Và rải tâm từ cũng là cách duy trì chánh niệm, để thấy sao mình nóng nảy quá, càng nóng nảy thì càng đau khổ. Thưa sư, nếu hành giả giúp đỡ thân nhân với tâm sân, chỉ làm cho bản ngã tăng thêm, và sân không bớt mà tăng thêm nữa. Trả lời nói vậy rất đúng, như vậy cần thực tập giúp tâm sân giảm bớt đã. Khi hết sân rồi, bây giờ chúng ta hãy giúp đỡ bà con thân bằng quyến thuộc. Câu hỏi này, nếu giúp đỡ bà con thân bằng quyến thuộc với tâm sân, chỉ làm cho bản ngã tăng thêm và sân không bớt mà tăng thêm. Đúng rồi, vậy phải cần thực tập giúp tâm sân giảm bớt cái đã. Khi hết sân rồi, bây giờ hãy giúp bà con thân bằng quyến thuộc của mình. Thưa sư, điều kiện tu tập trong thiền viện rất tốt, giúp hành giả duy trì chánh niệm, nhưng hễ thất niệm thì phiền não sanh lên ngay. Con sắp đi về nên không biết phải làm sao. Vì cuộc sống bên ngoài rất khó để tu tập. Thiền sư trả lời, hãy cố gắng tu trong sức mình, được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi chứ biết làm sao đây. Bây giờ quý vị mới tới, quý vị tập một khóa thiền 10 ngày, 20 ngày. Cái sức mạnh của tâm của quý vị nó đưa chức được nhiều. Đó thì quý vị phải đi về, phải đối đầu với đối nhân xử thế, phải sống với bên ngoài, thì chắc chắn là cái tâm của quý vị nó bị sao tổn rất là dữ đó. Nhưng mà hỏi là làm sao mà bây giờ tu trong này rồi đi ra ngoài kia tu được nữa. Thiền sư nói là cái này là được bao nhiêu hay biết nhiêu thôi, chứ bây giờ làm sao bây giờ đây. Bởi vì những người người ta tu rất là lâu rồi, người ta tu tập rất là nhiều năm rồi mà cũng rất là khó khăn để sống, để mà tu tập trong đời sống hàng ngày bên ngoài. Vì vậy mà tu trong cái sinh hoạt hàng ngày ở tại trong chùa mình nè, hiện tại mình đang ở trong thiền viện này, nó sẽ giúp cho mình khi mình trở về mình có thể sống, mình có thể duy trì được chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày. Đó là cái mà người ta mong như vậy thôi. Còn cái này là tùy theo cái sức tu tập của mỗi người à. Bây giờ cũng nói về vấn đề tâm từ nữa, thì có một cái bài pháp, có một cô đó, bài pháp này sư có dịp sư đọc rất là nhiều lần cho các vị hành giả ở tại thiền viện Phước Sơn này rồi, nhưng mà có mấy vị chưa tới. Thành ra cô này cô là một cô tu nữ, cô nói rằng là cô nhiều năm cô đi qua bên thiền viện á, cô tu tập đó, mà cái cô này thì cái tánh thì ưa giúp người lắm, thay vì đi qua bên đó chỉ biết hành thiền cô thôi thì cô đi đăng xăng, cô giúp vị sư này mua cái kia cái nọ. Ở bên thiền viện thì người ta có cái luật là cấm các sư không được giữ tiền đó, thì là mình khi mà tiền tiền bạc mà Phật tử mà thứ sự mà Phật tử cúng dường đó thì mình nên gửi cho một người thị giả, rồi đó mình muốn mua cái gì thì mình nhờ cái người đó ứng cái tiền đó cho người này người kia đi mua cái gì cho mình đó. Ví dụ chẳng hạn như sư cần một ít gì để viết để mà viết bài chẳng hạn, hay là tập thì chẳng hạn, thì nhờ cái người đó đi mua thì cái cô thị giả cô sẽ lại cô sẽ trả tiền cho người đó. Đó gọi là cái bằng là mình dùng sử dụng tiền bạc mình qua cái người thị giả của mình. Thì cô này cô thích làm chuyện đó lắm, vì vậy cô bị nào mà từ Việt Nam qua mà có tiền mà muốn gửi cho cô là cô sẵn sàng cô giúp bằng cách cô giữ, rồi nếu mà cần cái gì rồi khi cô đi chợ cô mua dùng thì cô trừ trong đó. Cô này mới kể năm ngoái tới đây tu tập con gặp một người cư sĩ, một cô đó, cô này rất ganh tị với con, cô rêu rao cô nói xấu con, cô dặn các sư và các chư tăng mới tới đừng tiếp xúc đừng nói chuyện với con. Cái cô cư sĩ này là tới trước đó rồi, và cô cư sĩ này cũng là thích làm cái chuyện đó, tức là làm thị giả cho các sư. Cô này mới tới bởi vì cô là tu nữ, do đó cô có thể tiếp cận rất quen biết được rất nhiều vị sư, vì vậy cô cũng muốn làm cái chuyện này là làm thị giả. Thì đó hai người đều muốn làm thị giả hết trơn, thành ra cái cô này cô nói rằng cái cô kia cô ganh tị với cổ, cô kiếm cách cô nói xấu cổ, cô nói với chư tăng hay các vị mới tới đừng có tiếp xúc với bà này. Cái cô này cô là người tu nhưng mà cô lươn lẹo ghê lắm, phải sư coi chừng rồi. Vậy năm nay cũng thế, tuy nhiên thay vì giận cô ta, con rải tâm từ tới cô này và chia, mỗi lần con làm phước chi con được chia cho cô hết. Năm ngoái là cô đã phiền não với con rồi, cô đã kiếm chuyện với con rồi, năm nay cô tới cô cũng kiếm chuyện nữa đó. Thì thay vì có cái thái độ bực bội sân hận với cô á, thì con làm một cách là lâu lâu con ngồi thiền con rải tâm từ cho cô á, là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, mỗi buổi sáng con thường đi ra ở ngoài con mua cơm con đặt bát cho chư tăng, để con mỗi lần con làm phước như vậy thì con chia phước cho cô này. Nhờ vậy con thấy tâm mình trở nên mát mẻ yên vui, và trong khi giao tiếp với cái vị cư sĩ này thì tâm sân nó cũng không còn nữa. Thiền sư trả lời: nếu hành giả không chia phước hay rải tâm từ cho người này thì sao đây? Chuyện gì xảy ra? Bây giờ đó, cái cô kia đó cổ đi cô vu oan, cô nói rằng là cô tu nữ này xấu 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 này, đó là cái người trên pháp à. Người kia đi vu oan cho cô nói là cô xấu, mà thật ra là cô cũng xấu, phải vậy không? Thì chắc chắn là cô bực bội sân hận ghê lắm. Bây giờ đó cứ mỗi lần ngồi thiền cô rải tâm từ cho cái cô cư sĩ đó, hoặc giả là mỗi lần cô làm phước là cô chia phước cho cô đó, thì sư nói bây giờ đừng làm, đừng rải tâm từ, đừng chia phước, coi thử làm sao, làm thử coi thử làm sao. Thì cô này trả lời: dạ thưa sư, con không biết, con không biết nếu mà con không rải tâm từ hay con không chia phước cho cô thì câu chuyện sẽ như thế nào, con không biết. Thì sư nói hãy thử làm đi rồi xem nó như thế nào, đôi khi bạn chia phước hay rải tâm từ bạn đang tạo nên một cái gì để che đậy phủ lấp những gì đang thực sự có mặt bên dưới mà bạn chưa có nhận ra được. Bây giờ mình nổi sân với người đó ghê lắm, nhưng mà thay vì mình gặp người đó mình hờn mình giận mình bực bội mình ra mặt mình quýt mình ngoắc mình làm chuyện này chuyện kia, thì mình nói thôi để tôi rải tâm từ cho bà, thì ông thực sự nó cẩn thận đấy. Cái hình thức rải tâm từ này là một hành, là hành giả đang khi làm như thế đang tạo nên một cái gì đó để che đậy, để phủ lấp những cái mà thực sự có mặt bên dưới. Khi chia phước cho người nói xấu mình, chứng tỏ mình quan tâm tới người này, hay rải trong từ, tức là một hình thức mình nói rằng mình không còn giận người ta nữa. Nhưng mà thực sự hỏi, chắc chắn không này? Đó, khi mà bạn tu tập và thiền quán tâm á, thường tiến niệm xứ là luôn luôn mà đặt câu hỏi. Bây giờ mình chia phước cho người ta, hay là mình rải tâm từ cho người ta, thật sự có tâm từ không? Thì quý vị thấy không? Nếu một cái người mà không quan sát tâm hoài sẽ không thấy điều này đâu. Vì vậy thực sự nói, tôi không nói rằng cái tâm từ này xấu hay chia phước này không đúng, nhưng mà tôi nói cô thử, cô đừng có làm coi thử để như thế nào. Tôi có ý, theo ý của tôi, đó chỉ là trên bề mặt giúp tâm yên xuống thôi, ngủ ngầm bên trong chưa chắc mình đã tha thứ cho người này đâu. Cái này tôi thường ví như một viên thuốc đắng được bọc đường. Bên trong là viên thuốc rất là đắng, nhưng người ta ở ngoài người ta bọc một lớp đường để cho dễ uống. Trên bề mặt tâm có vẻ mát mẻ, nhưng ngầm bên dưới thế nào hành giả phải kiếm cho được. Thế còn mình nói bây giờ tôi rải tâm từ như vậy tôi không nổi sân, đó là mình nói thôi. Còn chắc chắn cái tâm mình không nổi sân với người ta không? Hoặc giả là mình nói mình chia phước cho người ta, tức là mình quan tâm người ta, quan tâm thực sự không? Nếu muốn thấy thì tôi nhắc hành giả nữa, đừng có rải tâm từ, đừng có chia phước gì hết, mà mở tâm ra rồi quan sát tâm mình. Còn muốn tâm yên thì làm những gì bạn đang làm. Cái này là, đây là cái sự lựa chọn của cô này. Tôi chỉ nói như thế thôi. Nếu mà cô thật sự muốn trả lời cái câu hỏi của tôi ấy, thì cô phải mở tâm ra. Cô quan sát cái tâm cô nó thật sự như thế nào với đối tượng đó. Nó suy nghĩ như thế nào. Khi mà suy nghĩ về đối tượng, cái cảm xúc của cô như thế nào. Cô hãy mở tâm ra và quan sát. Còn cô muốn cái tâm cô cho nó yên, nó vắng lặng, thì cô sẽ làm bằng cách cô nói ô thôi được rồi, bỏ qua, rải tâm tự cho cổ đi, hoặc giả để chia phước cho cổ đi, thì bạn tâm bạn sẽ yên, mà rồi bạn chẳng hiểu gì hết trơn. Tốt nhất là nếu người này có làm gì tốt hay xấu, tâm hành giả không thích ghét. Đây là cái lý tưởng này. Điều này đòi hỏi chúng ta phải tu tập chánh niệm cho có trí tuệ khởi sanh. Khi có trí tuệ, nó sẽ giúp mình giữ tâm an ổn cho cái dù cái gì xảy ra. Mà đây là tôi nói về cái thiền tứ niệm xứ. Tức là bạn phải tu tập, đời lý tưởng là tâm mình bình thản không phản ứng là lý tưởng nhất. Người ta nói khen mình cũng không phản ứng, mà người ta chê mình cũng không buồn phiền bực bội. Điều này nó đòi hỏi mình phải tu tập rất nhiều, chánh niệm và trí tuệ mạnh. Chỉ khi nào có trí tuệ thì lúc bây giờ cái tâm mới quân bình. Cho dù lời khen hay lời chê, tâm mình vẫn yên ổn. Thì khi mà nghe thiền sư mà giảng như vậy thì cô này cô mới thú thật, cô mới nói: dạ thưa thiền sư, khi mắt nhắm tâm an định, nhưng mở mắt ra tâm suy nghĩ về người này, thế là sân lại nổi lên nữa. Đây. Khi nhắm mắt rải tâm tự, cầu mong cho bà này yên vui hạnh phúc chẳng hạn, thì tâm yên. Mà nhưng mà mở mắt ra đó, thế mà tâm mà mỗi lần mà khi nào mà tâm mà suy nghĩ về cái cô này là nó nổi sân. Đó, vì vậy tôi mới gọi là thuốc đắng bọc đường. Bên ngoài tâm mát mẻ, nhưng mà sự mát mẻ nó giả tạo. Còn tiềm ẩn bên dưới niềm oán hận chưa chắc đã tan. Bạn có thấy điều đó không? Nếu bạn không thấy điều đó thì bạn phải duy trì chánh niệm, bạn quan sát tâm của bạn. Còn cứ mỗi lần mình nổi sân với người ta rồi mình rải tâm từ cho người ta, rồi mình nói rằng thôi bao nhiêu phước báo tôi chia cho cô, để cô với tôi đừng có oán trái. Mấy cái này là mình nói để cho tâm mình yên thôi. Còn thực sự cái tâm của mình như thế nào, mình không biết. Tại vì mình nói thì nó khỏa lấp bên trên hết. Và bên dưới như thế nào mình không được rõ. Khi nhìn một đối tượng, một người hay vật, tâm không khởi lên thương ghét, tâm rất quân bình, đó là tâm xả. Tâm xả thật sự phải có trí tuệ đi kèm. Chứ không, tâm xả không phải tự động mà khởi sanh lên đâu. Phải tu tập rất nhiều cho có trí tuệ. Khi có trí tuệ rồi, lúc bây giờ nó không thương, không ghét. Tâm nó rất là quân bình. Ai khen mình cũng không mừng, ai chê mình cũng không ghét. Tâm đó là tâm xả. Khi ở xa đối tượng, không gặp, không thấy hay không nghe họ nói gì, cho nên tâm không buồn, không giận, đó không phải là tâm xả. Tâm xả thật sự khi đối tượng làm bất cứ điều gì, thiện hay bất thiện, ngay trước mặt mình, tâm không phản ứng thích ghét. Mấy cái này trời ơi, nó đồ phải mình tập rất là dữ chứ phải không? chứ đâu phải là mình cứ ngồi đó mà mình nói không thôi, xả 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 xả. Khi mình nói xả xả như vậy tức là xả xệ, không có xả gì hết trơn, mình xả cái miệng không. Tôi đã có một sư đó, qua bên Myanmar đó, sư tu tập, sư thưa với thiền sư rằng là từ trước giờ con cứ nói xả xả. Và thật sự bây giờ con qua bên này con tu rồi, con quan sát tâm rồi, con thấy là tâm con không có xả chút nào hết trơn. Tâm con đó nó nói xả bên bên ngoài, nhưng mà mỗi lần mà nghĩ tới đối tượng nó vẫn còn hiềm hận, vẫn còn sân hận ghê lắm. Nhưng mà bên ngoài đó, khi mà con gặp Phật tử thì con thường nói thôi thôi xả đi xả đi. Phật tử tới gặp con thì con cũng nói như vậy. Nhưng mà bây giờ con mới biết té ra xả là toàn xả cái miệng không à. Còn cái tâm nó nói là tao gặp mày mày lơ mơ, tao bóp cổ mày chết rồi. Tại vì cái sân nó còn ở trong này mà, làm sao mà gọi là xả được này. Vì vậy đó là lý do tại sao mà trong cái phương pháp niệm tâm này đó, người ta không có nhấn mạnh tới tâm từ nhiều, mà ta nhắc mình là khi mà tâm sân nổi lên, tốt nhất là mình quan sát tâm sân đi, mình quan sát trạng thái tâm của mình. Khi mà trạng thái tâm của mình nó dịu xuống rồi đó, tâm mình nó yên bình yên, nó vắng lặng, nó yên ổn, nó quân bình rồi đó, đó lúc đó bằng muốn rải tâm từ thì rải. Vì tâm lúc bây giờ nó rất là yên ổn, nó không có sân ở trong này. Còn trong khi cái tâm mình nó đang chấn động quá, mình đang bực bội, mình sân hận, mình đang ghét người ta đó, mà mình rải cái gì? Mình rải là rải tâm sân không à. Vì vậy đôi khi quý vị tới hỏi sư là bây giờ phải rải tâm từ như thế nào, thì sư nói sư không có dạy tâm từ là vậy đó, là bởi vì mình biết rằng là nó có cái tính cách là phiến diện lắm, nó chỉ tạm thời nó làm cho phiền não nó dịu xuống thôi. Nhưng mà rồi mà thật sự là nếu mà trị cho hết tận gốc là phải sử dụng thiền tứ niệm xứ. Bây giờ sư đọc một bài pháp, cái bài này là sư thấy nó hay bởi vì nó liên quan tới cái sự thực tập của mình. Đây là một bài pháp cái vị này trình với thiền sư về vấn đề âm thanh, thì cái sư này mới nói như thế này: thưa sư, hồi trước lúc đang ngồi thiền nghe tiếng cửa sổ nó dập vô bị gió ầm, tức thì con thấy tâm con chạy từ ầm là đối tượng trở về hơi thở, tức là nó đang theo dõi hơi thở trong này. Một cái là cái âm thì thầy mình thấy tâm nó chạy từ ngoài đó, chạy ra ngoài đó, chạy vô lại trong này. Hồi trước lúc đang ngồi thiền nghe tiếng cửa sổ dập mạnh âm vì gió, thấy tâm chạy từ ngoài đó chạy vô trong này trở lại hơi thở. Bây giờ con cũng nghe tiếng rầm nhưng tâm nằm yên không chạy ra ngoài nữa, con không hiểu tại sao, xin thiền sư giải thích. Hồi trước nghe cái âm thì tâm nó để ý đó để trở lại hơi thở, bây giờ nghe cái âm nó không để ý ngoài đó nữa, nó vẫn nằm yên trong này, tại sao như vậy? Tiếng động vẫn nghe như thường mà. Thiền sư nói: khi bạn ghi nhận tâm biết, tức là bạn hiểu thế nào là quan sát tâm biết, thì âm thanh tâm biết về tiếng động thì âm thanh chạy vào trong tâm biết. Khi hành giả không quan sát được tâm biết thì tâm nó chạy vào trong đối tượng. Khi bạn quan sát được tâm biết thì tâm, mình nói một cách đơn giản là trong tâm trong này nó biết này, tâm trong này nó biết hơi thở, tâm trong này nó cũng biết tiếng động. Khi bạn quan sát được cái tâm biết thì bạn ở trong này, vì tâm nó biết ở trong này. Còn mà bạn không có quan sát được cái tâm biết thì tiếng động chạy, có tiếng động nó khởi sanh, tâm bạn chạy theo đối tượng chứ không vô trong tâm biết. Đó mình nói cho dễ hiểu là tâm biết nó nằm ở trong này, tâm biết hơi thở, tâm biết đối tượng, tâm biết tất cả các cái âm thanh, đối tượng hay bất cứ cái gì thì nó nằm ở trong này. Còn thấy tiếng động thì nằm ngoài kia. Bạn chạy, bạn không có biết quan sát tâm biết thì cái tâm bạn nó sẽ hướng về đối tượng, về tiếng động thay vì nó để ý cái tâm. Như vậy một người mà đã quan sát và biết được tâm biết rồi, tâm không chạy đâu hết trơn, chỉ biết tâm nó sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt. Ông thiền sư này cũng có kể một cái câu chuyện lâu lắm rồi sư nghe, và thầy này nói như thế này là đi đó, có một lần đó tôi ngồi chung thiền, tôi thiền chung với hành giả, thì cứ giấc từ 3 giờ tới 4 giờ đó, ngồi trên cái nhà kiếp giới của chư tăng đó, thì cái nhà đó thì nó nhỏ bằng một nửa cái này thôi, nhưng mà nó có một cái cửa rất là lớn, ngoài những cái cửa sổ ra nó có một cái cửa lớn nằm đó, thì cái cửa lớn đó là có hai cánh cửa lớn đóng lại. Đó thì ông nói tôi đang ngồi thiền như vậy, tôi ngồi chung với hành giả đó, thì tôi nghe một tiếng động nó khởi sanh. Tôi đang ở trong cái quan sát các cái đối tượng của tôi thì có tôi nghe một tiếng động nó khởi sanh, thì tâm tôi lúc bây giờ nó chỉ là nó phùm lên cái tắt liền tức thì. Tôi biết có tiếng động nhưng mà đối với tôi nó không có chấn động dữ lắm, tôi chỉ nghe một tiếng khởi lên phùm cái rồi tắt ngay. Thì sau khi mà cái xả thiền ra rồi đó, thì cái cô mà cái bằng là quay về thiền đường đó, cái chỗ đó, cô tới cô nói: dạ thưa sư, hồi nãy cái cánh cửa của Sima đó, cái nhà nhà kết giới đó, nó gió nó bật thổi đập ầm đập mạnh quá là làm cho các hành giả mà ngồi phía sau hoảng hốt à, rồi bây giờ cái cửa nó đập mạnh quá mà nó sập luôn. Thì ông nghĩ một cái tấm cửa mà lớn như vậy mà gió nó thổi mà đập mạnh ầm như vậy, mà trong khi mình ngồi thiền mình chỉ nghe một tiếng động nó khởi lên bùm rồi nó tắt liền tức thì ông nói cái này là đúng à, mà mình chỉ ở trong cái tâm của mình thôi chứ mình không để ý gì bên ngoài nữa, mặc dù tiếng động nó rất là lớn. Vì vậy có nhiều vị hỏi sư là nếu như mà mình có duy trì chánh niệm mà mình có giật mình không, thì đó đây là một cái trường hợp mình giải thích này. Khi cái tâm nó đang ở, nó quan sát các đối tượng bên trong, sư không biết ông quan sát cái gì, sư không được rõ, không có nói rõ là quan sát cái gì, nhưng mà chấn động nó khởi lên thì nó cũng chỉ là một đối tượng như tất cả đối tượng khác thôi, và ông nói rằng nó chỉ khởi lên một chút rồi nó tắt ngay tức thì. Khi bạn ghi nhận được tâm biết, tiếng động thì âm thanh chạy vô trong tâm biết. Khi hành giả không quan sát được tâm biết thì tâm nó sẽ chạy vô tiếng động. Tâm để ý nhiều tới thực tại hơn là khái niệm tục đế, là tiếng động. Như vậy bây giờ sự quan sát của bạn đã tinh tấn, đã tốt hơn hồi trước rồi đấy. Tức là thường xuyên khen cái người mà trình pháp đó. Hồi trước là tâm chạy vô chạy ra, bây giờ tâm không chạy đây đâu hết trơn nữa, bởi vì nó biết cách quan sát tâm biết. Thưa sư, khi chạy theo tiếng động sẽ khiến cho tâm suy nghĩ về đối tượng, suy nghĩ về khía cạnh tục đế như gió mạnh quá, trời sắp mưa, ai quên gài chốt cửa sổ cho nên làm ông sùm như vậy đó. Thì ông này sư này ông trình bày là ông nói rằng hễ mà con mà chạy theo tiếng động á thì những cái khái niệm tục đế nó khởi sanh. Ví dụ nó nói rằng là đó, cái này là cánh cửa nào, chắc có lẽ là ai quên gài, hoặc giả là trời sắp mưa, hoặc giả là trời giông gió dữ quá, vân vân và vân vân. Thiền sư nói tâm bây giờ đang suy nghĩ về hướng bên ngoài, tức là bây giờ đang nắm bắt tục đế đấy. Hễ mà quan sát chấn động không thôi thì nó sẽ nắm bắt tục đế, nó biết chấn động từ đâu tới, cái gì nó khởi lên chấn động. Còn mà nếu mà bạn tập một thời gian rồi, bạn giỏi rồi, bạn chỉ biết tâm biết thôi thì những cái khái niệm này nó không khởi sanh. Thưa sư, con đang ngồi thì thấy đau phát sinh ra hai đầu gối, tâm thúc đứng dậy kinh hành. Nhưng một tâm khác nhắc, ham nhẫn ngồi thêm một chút nữa. Lúc ngồi thêm thì thấy khi hít vào tâm ở mũi, nhưng thở ra thì tay tâm chạy xuống đầu gối. Tâm cứ chạy lên, chạy xuống, chạy xuống, chạy lên như vậy. Con ngồi thiền, thấy đau phát sanh ở hai đầu gối. Tâm thúc đứng dậy đi kinh hành. Một tâm khác nhắc, thôi, phải ngồi yên, kham nhẫn và quan sát thêm nữa. Nhưng khi con ngồi yên và quan sát thì con thấy cái gì? Ngồi thêm chút nữa thì con thấy khi hít vào tâm ở mũi, nhưng mà khi thở ra thì tâm chạy xuống đầu gối, nó cứ chạy lên chạy xuống chạy lên chạy xuống theo cái hơi thở vô ra như vậy. Thầy sư nói khi tâm chạy xuống đầu gối tức là tâm ý tới cái đau đó và tâm đã phản ứng. Hãy quan sát tâm khó chịu hay này thay vì chỉ nhắc kham nhẫn và đừng chiều theo tâm thúc đứng dậy đi kinh hành. Ông thiền sư nói hễ cái tâm của sư đáng lẽ là nó vô ra ở mũi này không, nó chỉ để ý vô thôi, còn ra cái nó chạy xuống đây, thì điều đó ông nói rằng là cái tâm này nó đang phản ứng đấy. Khi mà bạn để ý tới đối tượng, dù là cái đối tượng gì không biết mà bạn để ý tới, điều đó có nghĩa là tâm của bạn đang ghét đối tượng hoặc thương đối tượng. Mình thích ai mình để ý người ta rất là dữ, mà mình ghét ghét ai mình cũng để ý người ta, thấy không? Đi vô trong một hội chúng rất đông mà thấy cái bà nằm ghét là thế nào là mình cũng để ý, mình cũng dòm mà. Bà nói mình cũng ghét, bà cười mình cũng ghét, bà tới bà chào mình cũng muốn ngút ngoài người, mình bực bội lắm. Đó, thì là đủ biết rằng là cái người mình ghét mình để ý, mà người mình thương mình cũng để ý. Thưa sư, dạ con có quan sát tâm khó chịu mới ngồi thêm và không đứng dậy đi. Thiền sư trả lời như vậy rất tốt, hành giả vừa quan sát tâm cảm nhận gì với cái đau, tức là tâm khó chịu, và sinh hoạt của tâm là tâm chạy lên chạy xuống, tâm để ý chỗ này rồi để ý chỗ khác. Thiền sư nói vậy thì lần sau thì phải nhớ là quan sát tâm khó chịu, bởi vì đầu gối đang đau mà tâm nó đang khó chịu, và thấy cái tâm này nó để ý, khi nó để ý cái khó chịu, khi nó để ý cái đầu gối, khi nó để ý khó chịu, khi nó để ý cái đầu gối. Thì ông nói rằng là khi mình quan sát được như vậy tức là mình thấy được cái sinh hoạt của tâm. À, bây giờ chắc cũng hết giờ rồi. Thầy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thu lành thai.
Con xin hồi hướng phước này khắp cùng phật. pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha khuyên thuộc gần xa